khát khao ở nhà Chúa đêm ngày. Tâm hồn con thảnh thơi, lòng con sướng vui trong ân tình của Chúa. Vì Ngài chính là yêu thương, là hạnh phúc đời con đây. Trong từng mỗi phút giây, từng năm tháng trôi, con tôn thờ cảm mến Ngài. Ôi tình yêu Chúa hơn đại dương thẳm sâu, không ai nào hiểu thấu. Tâm hồn con sẽ luôn ngợi khen tán dương tôn vinh Ngài là Chúa Trời. Ôi tình Chúa mến thương là bao vấn thương, làm sao nói nên lời. Chúa vì yêu mến con, vì thương xót con, Ngài đã Giáng sinh nơi hang lửa lạnh lẽo. Chẳng một chút gì vinh quang, chẳng một chút gì cao xa. Ôi Ngài đã đến đây cùng với chúng con trong thân phận của con người. Chính Ngài đã khóc thương, giọt nước mắt rơi khi khổ đau. Bao lần Chúa đã giang vòng tay dấu yêu ôm những người đầy khốn cùng. Con đường Chúa đã đi là bao xót thương từng mỗi bước chân Ngài.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu cất tiếng nói: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học cùng tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, có ai nói với mình câu này này: tôi thật sự quan tâm đến bạn. Nghe sướng không? Thật sự quan tâm. Nhiều khi quan tâm mà không có thật sự, chỉ có là hời hợt bên ngoài thôi. Còn đây, tôi thật sự quan tâm đến bạn. Và khi mà quan tâm thì sẽ hiểu hoàn cảnh của người ta như thế nào. Quan tâm thì sẽ biết nhu cầu của người ta ra làm sao. Quan tâm thì sẽ biết cảm xúc, cảm nghĩ của họ nó đang trào dâng hay là đang khủng hoảng như thế nào. Quan tâm đến các ngươi và cách người ta đối xử với các ngươi bên Ai Cập, và ta sẽ cho các ngươi thoát khỏi cảnh khổ cực bên Ai Cập mà đi lên miền đất tràn trề sữa và mật. Đó, lời Chúa nói với Môi-se, và Môi-se đi nói với người dân như vậy. Hôm qua chúng ta đã nói với nhau là người dân đang bị nô lệ bên Ai Cập khổ dịch, thống khổ, kêu cầu lên Chúa. Và Chúa sai Môi-se đi. Môi-se bảo làm sao mà đi được, ta ở với ngươi. Ta ở với ngươi. Và đó là cái sức mạnh giúp cho Môi-se đi được. Đến gặp ngay cái người là đang tìm giết mình là vua Pharaoh. Anh chị em nghĩ thử coi, có dám đi không? Thôi, bác cho em xin, em còn vợ con em, còn cháu chắc nó ở nhà thôi. Đại dịch này, bác cho em xin cho em ở nhà. Em không dám đi cùng tao, ba cái đâu. Rồi chúng tôi vẫn đi phát quà cho những gia đình mà bị cách ly. Chúng tôi đến với địa phương họ cho phép. Rồi mang đồ bảo hộ đầy cẩn thận. Rồi họ đưa đến từng nhà. Bệnh nhân nó vui lắm. Mình có sự quan tâm thực sự đến họ. Mà thấy rằng trong hoàn cảnh mà ai cũng sợ, không dám đi. Có những người bảo đi cái công tác bác ái trong mùa đại dịch, bác cho em xin, em còn vợ con em, sợ chứ, chỉ là sợ. Tôi nói anh em nào mà sợ thì cứ ở nhà, còn không sợ thì đi, lên đường. Bảo sao cho gan vậy, bảo nghe Chúa nói với Môi-se không, ngày hôm qua không? Ta ở với ngươi, đến gặp chính kẻ thù, mà kẻ thù đó là người thường là đủ chết rồi, mà kẻ thù ấy lại là vua nữa, mình chỉ là một bề tôi. Vua thì sống, mà cho chết cũng phải chết, bắt chết thì phải chết, mà cho sống mới được sống chứ đâu có phải. Mà lại đang là mình lại dám giết người của vua nữa, vua đang tìm giết mình nữa, mà đến gặp chính cái ông đó, mà giá đến gặp ông ấy xin chuyện nhỏ đi thôi, đói quá cho con vua tha cho con miếng gạo, con ăn sống qua ngày về nuôi vợ nuôi con còn được. Mà lại làm một chuyện không thể được, chuyện không thể được đó là: vua ơi, cho chúng tôi đi vào trong sa mạc 3 ngày để tôi tế lễ cho Thiên Chúa và rút khỏi đất Ai Cập. Vua nào mà cho? Tại vì họ đang là có một nguồn tài lực, nhân lực miễn phí, sử dụng thoải mái. Xây nhà, xây cửa, xây đập, xây kho, đủ thứ. Bắt làm như trâu, mà cho ăn thì như là cho mèo ăn. Chịu nổi không? Đó thì dân nó khổ quá, nó kêu, nhưng mà Chúa giải thoát. Giá mà Chúa giải thoát bằng cách là Chúa ra tay trực tiếp thì đỡ nha. Cần cái gì đâu, trời vạn binh thiên thần đến trù trời bao vây ngay cái cung điện của Pharaoh. Sao, có đồng ý hay không thì xong rồi. Còn đây, cho ngay cái người mà đang bị vua tìm giết, đang là người mà thuộc dân Do Thái, là cái dân mà đang là người nô lệ, thằng nô lệ mà dám lên nói với ông chủ, dám không? Mà hơn nữa ông chủ này là một ông vua thì thôi thôi cho em xin thôi, chút thôi thôi, sợ lắm. Rồi đi công tác ba cái và thôi sợ lắm, virus corona sợ lắm, bỏ ai sợ cứ ở nhà, không sao hết. Là thiện nguyện mà. Mà những người đi họ cảm thấy là không sợ vì Chúa ở với họ, tôi nói Chúa ở với em. Nhưng em không có liều lĩnh. Để cẩn thận thử âm tính rồi có đầy đủ bảo hộ hết đàng hoàng, chứ mình không có liều. Cái sự khôn ngoan Chúa ban cho cẩn thận đầy đủ hết. Nhưng mà nếu mà không dấn thân đi thì ai đi? Giống như Môi-se không khước từ vậy. Tôi là ai mà tôi dám đi? Con là ai mà con dám đi? Chúa nói sao vậy? Chưa đến cửa cung điện thì tôi đã băm thành 100 mảnh rồi, chứ Chúa nói sao vậy? Cứ đi, ta ở với con. Đi không? Chúa bằng cách nào? Thế không ạ? ta biết là nó sẽ không cho đi. Ta thừa biết vua Ai Cập sẽ không cho các ngươi đi, trừ phi có một bàn tay mạnh mẽ can thiệp. Ta sẽ ra tay, sẽ làm mọi thứ phép lạ giữa dân Ai Cập để đánh họ. Và sau đó vua ấy sẽ cho các ngươi đi. Đó, tin hay không tin? À, cũng ớn thật đấy, giờ vô nói về lỡ mà chưa kịp, chú không kịp ra tay rồi sao đây chúa? Hỏi không? Nhớ mà chú bảo được rồi, tao là hai thiên thần đang đi bên hai bên đây này, vua mà có giết là tao cấp bổng lên là thoát khỏi, giống như những phim trường. Còn được chứ, còn đây chúa chẳng thấy đâu. Mà chúa nói chỉ có tin lời của chúa thôi, không có gặp được chúa, mà chỉ thấy chúa qua cái bụi gai không cháy thôi. Mà chú bảo tên chú là đấng hiện hữu thôi. Ôi trời ơi, khó hiểu quá. Tên là Giê-xu, ngày hôm nay mình nghe tên thánh Giê-xu còn nghe dễ hiểu. Vì chúa nhập thể là một con người. Còn đây thiên chúa đấng vô hình. Vì có tên, ta là đấng hiện hữu. Là chúa là đấng hiện hữu từ muôn đời. Không có khởi thì không có kết thúc. Chúa đứng đầy quyền năng, cho nên là ta sẽ thực hiện mọi phép lạ để người Ai Cập phải cho người đi, để trừng trị cái tội nó không chịu nghe. Nói vậy nói chứ biết đâu mà tin. Phải không thưa anh chị em? Cho nên mình có một Thiên Chúa mà nói với mình rằng là ta thật sự quan tâm đến các ngươi. Chúa cũng đang nói với mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, ta thật sự quan tâm đến các con, và ta biết các con đang lo lắng thống khổ vì cái gì? Vì cái gì? Vì corona, virus corona, ta biết mà. Ta quan tâm và ta biết có một đấng đầy quyền năng nói với ta như vậy, mình thấy an tâm an ủi được chứ. Và đấng ấy trong bài tin mừng ngày hôm nay còn nói mạnh hơn là tất cả những ai đang mang gánh nặng nề hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng, hỡi những ai đang vất vả mang gánh nặng nề. Trời ơi, bác cho em ở nhà đỡ nhờ nhà bác ấy, biển nó bị ngăn sông cấm chợ, bị cách ly đủ thứ, không có về nhà được. Thôi, nhà em còn không có chỗ đây này, bác đến nhà em rồi làm gì được. Thôi, thương bác thì thương chứ, nhưng mà thôi nhé, bác chịu khó rồi, bác cầm mấy cái gạo bác về nhà, bác. Bây giờ là không dám rồi đấy. Có ai bảo mình đến với họ? Anh chị em thử nghe, một ngày chờ thì có điện thoại nào tự nhiên gọi, này, Bác ơi, gia đình bác không có gạo, đang khó khăn rồi, đến với tôi nhá. Mọi thứ có sẵn đây này, đến mà lấy. Đến không? Đến thì đến, mà có ai nói đâu mà đến. Tôi cũng đang mong, cháu Long ơi, đến nhà con đang có tại gạo này. Nhưng mà tôi thì cũng cảm thấy an ủi là, ít nhất là có 3 lần người ta giải cứu. Một lần giải cứu vải, một lần giải cứu măng cụt, một lần giải cứu bưởi. Tại vì ở những miền quê không bán được, rồi sau đó lên mạng những người bên nước ngoài, người bên Úc, người bên Mỹ mới thấy chuyện đó, mới nói người nhà là mua hết cái số đó, trái cây đó rồi trở lên đây cho cha, rồi cha chia sẻ cho mình em phục vụ. Đó, họ đang làm chuyện đó đó, thấy dễ thương quá. Và có những anh chị em bên Úc nói cha, chúng con không về được, thì nhóm chúng con có gửi cho một ít để cho đi chia sẻ cho những người đang ở trong khu cách ly, bây giờ họ đói khổ như thế nào. Thì Chúa cũng muốn mỗi một người chúng ta lặp lại lời của Chúa với anh chị em của mình: tôi thật sự quan tâm đến bạn, và tôi biết hoàn cảnh của bạn đang cần cái gì. Lặp lại câu đó với vợ mình đi: em yêu dấu, anh thật sự quan tâm đến em, và anh biết em đang nghĩ gì, đang lo gì, đang buồn gì. Hãy đến với anh, anh sẽ nâng đỡ bổ sức cho em. Wow, trời ơi, má, nay chồng con nó bị sao má? Sao? Mỗi bữa nó về nó toàn cằn nhà cằn nhằn mắm nay sao nó đến nó bảo là anh thật sự quan tâm đến em, biết em đang cần gì, đang nghĩ gì, đang lo gì, hãy đến với anh sẽ nâng đỡ bổ sức cho em. Má, chồng con nó có bị nhiễm virus không má? Bà già bảo có con à, ta biết nó đang bị nhiễm. Má, vậy nó bị cách ly đi chứ, nó dương tính rồi. Nó mới dương tính thôi. Virus gì mà ghê vậy, sao con dám ở với nó? Virus lờ tờ sờ. Virus lờ tờ sờ là gì? Tao mới tặng cho nó cái máy lòng thương xót Chúa. Nó nghe, chắc là nó nhiễm rồi. Má, nó nhiễm cái gì? Má, có xịt khi bị khuẩn, má đưa quà cho chồng con, má có rửa tay không? Có, tao rửa tay bằng 50 kinh lòng thương xót, thêm khuyến mãi 50 kinh mình côi. Tao đưa nó cái máy, chắc nó nghe rồi, nó nhiễm rồi. Nó không phải nhiễm virus corona, mà nó nhiễm virus lờ tờ sờ. Lờ tờ sờ là cái gì mà? Con ơi, con giờ con không biết lờ tờ sờ nữa. Là gì thì làm sao mà khỏi corona được con? Thì dù còn toàn người ta nói virus corona nhiễm thì dù còn hoảng quá. Người ta bớt nói đi một tí biết rồi, khổ lắm, nói mãi suốt ngày cái lải nhải corona với coronel. Chưa đánh đã chết rồi, nó chưa nhiễm mình nó nghe nói không đủ nhiễm rồi. Có nhiều người hoảng sợ. Họ sẽ bị chẳng thấy, chẳng biết gì đâu cả. Nhưng mà cứ suốt ngày léo nha, léo nhéo, cẩn thận, đề phòng, đủ thứ hết. Rồi bao nhiêu người chết, bao nhiêu người bị thương, bao nhiêu người lây nhiễm. Làm con đâm nó hoảng sợ. Chẳng có ai nói được với con cái lời mà chồng con nói là ta thực sự quan tâm. Anh thực sự quan tâm đến em. Anh biết em đang lo gì, đang nghĩ gì, đang cần gì. Lo gì, nghĩ gì và cần gì, hãy đến với anh sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Trời ơi, trời ơi, ta cảm ơn má nha. Hallelujah. Tạ ơn Chúa, nhờ có má mà con phải đi, con truyền cái virus này cho mọi người lây lan hết đi. Đúng con à, chỉ có virus lờ tờ sờ mới chống lại virus corona. Virus corona nó là vô hình. Bây giờ mình lấy cái hữu hình chống với vô hình sao được? Lấy cái vật chất mà chống cái thiêng liêng sao được con? Phải lấy sức mạnh thiêng liêng của đấng đầy quyền năng là lờ tờ sờ. Virus lòng thương xót. Virus quyền năng lòng thương xót của Chúa mới chống lại được mà thôi. Má ơi, giờ sao giờ má? Thì cứ nhắn tin hay là email cho ông cha lắm á. Rồi cũng cho người gửi đến, bao nhiêu máy cần con gửi đến. Rồi con đi con loan truyền cho mọi người. Mà con càng loan truyền cho mọi người bao nhiêu, thì con càng được bình an và được sức mạnh bấy nhiêu. Vì con có rồi con mới cho được. Ô vậy hả má? Má cho con ra email với địa chỉ đi thì biết hỏi cùng ai a@gmail.com. Trời ơi, má hay quá ta, biết A còng người ta, thì cũng nhờ lời tờ sờ tao cũng biết được A còng, A móc, A meo, chứ không biết gì đâu con. Thưa anh chị em, rồi cha xã cũng nói với giáo dân, tôi thực sự quan tâm đến anh chị em. Tôi biết anh chị em giờ phút này đang cần gì, đang lo gì, cần gì, lo gì và đang nghĩ gì. Tôi biết, hãy đến. Không phải hãy đến với tôi thì tôi không có khả năng. Nhưng mà hãy đến với tôi chỉ cho đến với một đấng và nói rằng là ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Đấng ấy là Giê-xu. Chết trên thập giá. Đấng ấy là Giê-xu đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Đang giơ tay ban phép lành và đang chỉ vào trái tim mời gọi mọi người hãy đến với tôi. Hỡi những ai vất vả và gánh nặng, tôi sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Tôi nghĩ quá đủ, lời Chúa quá tuyệt vời. Mà Môi-se đã mạnh dạn ra đi và Môi-se đã thành công. Ngày mai chúng ta sẽ nghe tiếp là Chúa sẽ làm những phép lạ nào để đánh dân Ai Cập, rồi dân Ai Cập mới cho dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập. Và Môi-se là người lãnh đạo làm cái chuyện gì? Tăng sẽ nghe tiếp vào ngày mai. Nhưng mà mình thấy rõ ràng một điều là Chúa nói: ta thừa biết rằng vua Ai Cập sẽ không cho các ngươi đi trừ khi có một bàn tay mạnh mẽ can thiệp. Cho nên Chúa biết cả những khó khăn, biết những trở ngại mà mình sẽ gặp phải. Ta biết là có người nói chắc phải hết năm 2022 này. Năm ngoái năm 2021 tôi bảo chắc là còn năm thôi, hôm đó Tết rồi. Ngồi nói chuyện với anh bạn bảo hơi hy vọng là Tết này xong rồi mình được sống một mùa xuân mới, một năm mới không còn virus corona. Lắc đầu không chắc đâu chả. Còn nghĩ là phải hết năm 2022 may ra. Bảo sao vậy? Thì cha thấy rõ ràng Chúa nói mà. Khi nào nhân loại thực sự quay về với lòng thương xót của ta, với trọn niềm tin thác thì mới có được bình an. Bình an nghĩa là không còn virus corona, không còn lo lắng, không còn hoảng loạn, không còn hoảng sợ như bây giờ. Nhưng mà cha đếm coi trên đầu ngón tay có những ai được đến, ai đã đến, đang đến với lòng thương xót Chúa. Những ai mạnh dạn đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Và trong cơn đại dịch này, trong cơn hoảng loạn này này, cha cứ để ý coi, ở Việt Nam cũng như trên thế giới, kêu gọi cầu nguyện mà có mấy người nói rằng hãy cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, lần chuỗi lòng thương xót Chúa và hãy đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Tín thác vào lòng thương xót Chúa, cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, lần chuỗi lòng thương xót Chúa, đi loan truyền lòng thương xót Chúa và thực hành lòng thương xót Chúa. Cha đi tìm với mấy người đang làm những năm cái công việc đó. Tín thác, cầu nguyện, lần chuỗi loan truyền và thực hành. Ai đang làm năm cái việc đó? Nếu mà người ta làm được năm việc đó, tức là người ta đang chạy đến với Chúa, vì Chúa nói, đến với ta hỡi những ai vất vả và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Bây giờ nghe đâu có là lạ là người ta chạy đến. Có gì hay hay mới mới là người ta post lên mạng, chẳng kịp biết đúng sai. Cứ đưa bừa lên, có những cái rất là tiêu cực. Những mặt trái, những cái mặt mà chưa có kiểm chứng tin tức, chưa kiểm chứng toàn nghe đồn. Chẳng ai đến tận nơi mà coi, chẳng ai đến tận nơi để mà kiểm chứng, cũng cứ đăng hết lên mạng, đủ thứ, làm cho người ta hoang mang, hoảng sợ hơn. Cho nên xin những anh chị em, nhất là những người công giáo và đặc biệt là anh chị em cộng đoàn lòng thương xót Chúa, hãy đăng những cái gì tích cực, đăng những cái gì mà lạc quan, đăng những cái gì mà đem lại bình an, niềm vui, tín thác cho người ta thì hãy đăng. Còn những cái gì làm cho người ta hoảng mạng, hoang mang, hoảng sợ thôi, delete nó đi, xóa nó đi. Tôi cứ suốt ngày cứ nhận được cái chị cái suốt ngày gửi cho tôi toàn những tin động trời không, mà có thật đâu. Tôi nó đăng cái tít như vậy á, hiểu không ạ? Nhưng mà có đâu. Đăng tít như vậy để nhiều người view, nhiều người vào xem, câu like. Toàn tin động trời, có những tin động trời ghê gớm nhất gửi tôi là cha Long đã bị sét đánh chết. Hỏi cha còn sống không? Cha bảo vâng, có em đây. Đủ thứ tin, toàn những tin tức, tin buồn, tin thất thiệt. Những cái video clip đó nó toàn là nhiều khi họ đưa lên để mà câu khách thôi, câu view thôi, câu like thôi. Mình đừng có bận tâm, delete xóa đi. Đừng gửi cho tôi và đừng gửi cho những người khác nữa. Nhà thờ bị chay với lại thì mấy người thất cố với mấy người bị giết thì đang gửi làm cái gì? Đây trên mạng luôn, còn gửi những nhau cái đó làm cái gì? Gửi những cái lời nhắn nhủ, gửi cái câu mà Chúa nói này, đến với ta hỡi những ai vất vả và gánh nặng. Rồi trong cộng đoàn hãy nói với nhau đi, tôi thực sự quan tâm đến bạn, tôi biết bạn đang cần gì, đang nghĩ gì, đang lo gì, đến với tôi không bỏ bạn, tôi nâng đỡ bổ sức cho bạn. Tôi không làm gì được cho bạn thì ít nhất là tôi cầu nguyện được cho bạn. Ít nhất là tôi còn nói được với bạn rằng là có tôi đây. Ít nhất là tôi còn đưa bàn tay ra cho bạn nắm. Thôi trời, cái này virus corona không nắm được, còn nắm là chết, nó phạt đấy. Thì tôi không nắm thì thôi. Có khi nắm mà có thân gì đâu. Nắm tay phải mà dưới tay trái để đấm sau lưng ăn thua gì. Đúng không? Không nắm được nhưng mà thế thì mình vẫn gần nhau được không? Được chứ. Xin Chúa cho mỗi người trong lúc hoảng loạn, hoang mang, hoảng sợ hãy chạy đến với Chúa, đứng nói, hãy đến với ta, hỡi những ai vất vả và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho.